vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục tường trình từ Việt Nam với thông tin viên Võ Văn Tạo. Thưa anh, trước nhất là tình hình dịch bệnh hiện giờ dường như không giảm bớt mà có phần gia tăng, phải không thưa anh?
Vâng, cách đây độ khoảng một tuần thì trên các cái phương tiện chính thức của nhà nước Việt Nam như báo chí, được truyền hình thì có đưa tin là đã có dấu hiệu Sài Gòn, cái nơi mà xảy ra nặng nề nhất là cái dấu hiệu kính lại những ca nhiễm. Thế nhưng mà chỉ được một hai hôm thôi, từ sau đó tôi thấy quan sát là thế, nó không phải như thế. Hiện nay là vẫn còn cực kỳ là nghiêm trọng, mỗi ngày trên phạm vi cả nước là có tới khoảng chục ngàn ca nhiễm, trên dưới chục ngàn ca nhiễm, mà chủ yếu phần nặng nhất thành phố Hồ Chí Minh thì tổng quát nó là như vậy. Trên báo chí nhà nước thì ít phản ánh, nhưng mà cộng đồng mạng rồi những người bạn của tôi thì cho biết là có. Sài Gòn đã phải chấp nhận cái chuyện là các F0, F1 nếu có điều kiện thì vẫn nên cách ly tại nhà để tránh qua tại bệnh viện. Và cái trường hợp đó thì đấy là một việc rồi, còn cách ly tin tức thì qua mạng, qua những người bạn bè tôi cho biết thì có rất nhiều trường hợp là gọi xe cấp cứu không được. Như sáng nay trên cái trang web của anh Lê Trọng Văn cũng nhà báo thì anh Hà Trang trang Facebook của anh cho em báo cho biết là số mà chính thức Bộ Sở Y tế Sài Gòn công bố thì nó ít lắm, nhưng mà cái số chết thì nhiều, tức là các bệnh viện ấy, cái số chết nhất mà bên y tế của thành phố Hồ Chí Minh công bố là chết tại bệnh viện thì nó chỉ bằng 1/3 thôi, chứ còn lại tổng số chết là khoảng 2/3, có nghĩa là phần lớn là chết tại nhà, gọi cấp cứu khó, xe cộ khó khăn, nhưng mà đường đã bị chặn cho nên là nó xảy ra cái tình trạng đó.
Dạ vâng, trong khi đó thì nhà cầm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã nới lỏng những biện pháp hạn chế, dường như cho những chợ tụ họp ở các địa phương, rồi cũng dễ dãi trong việc di chuyển thực phẩm. Trái lại thì tại Hà Nội dường như các biện pháp còn gắt gao hơn nữa, và những người đi làm trong thời buổi này bắt buộc phải xuất trình đến 4 cái loại giấy tờ, thưa anh. Những loại giấy tờ đó là những loại gì thưa anh?
Hà Nội mấy hôm vừa rồi là rộ lên rất căng thẳng cái tình trạng là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký một cái thông báo yêu cầu người ra đường phải có mấy loại giấy tờ đó. Thì trong đó tôi thấy có quá nhiều nguồn tin cho nên là mình nghĩ là cũng không biết thật chính xác, vì tôi không đọc cái thông báo đó, mình không phải là người dân Hà Nội, nhưng mà trên báo chí cũng như là trên mạng thì mình thấy là có những bức ảnh người ta chụp cái bản thông báo tại bất cứ điểm cơ sở chất chạy là có tới 6 loại giấy tờ rồi, không nhớ nổi hết đâu. Nhưng mà trên báo chí của nhà nước thì thông báo là hôm qua là Hà Nội hủy một cái thông báo trước đó 2 ngày thôi, yêu cầu là có cả cái giấy xác nhận về để phân công nhiệm vụ của một cái cơ quan hoặc doanh nghiệp, một cơ sở kinh tế, phân nhiệm vụ cho cái người nào đó làm việc gì để chốt chặn, người ta kiểm tra ngoài những cái giấy tờ quan trọng khác như là giấy tờ tùy thân, như là chứng minh thư nhân dân, vân vân, thì phải có thêm giấy đó nữa. Giấy phép đi đường mà lại phải được đấy là ủy ban dân phường xác nhận, cho nên cái tình trạng mà khi mà cái đây 3-4 ngày đó thành phố ra cái quy định mà nó phức tạp như thế, nó làm rất là bất cập ở chỗ là dùng ý tạo những người đi đường phải dừng lại để cho những cái trạm người ta kiểm tra và cãi qua cãi lại, thế là thành ra đông người tập trung là một. Thứ hai nữa là việc đi lấy những cái xác nhận của từ cơ quan cho đến xã phường vân vân trở lại rất lâu, và đấy cũng là một cái tình trạng tập trung người để dễ lây lan, dễ bệnh tật và trở ngại rất nhiều đến cuộc sống sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp và cái đời sống của người dân. Những cái đó là nó đi ngược với cái chủ trương mà chính phủ Việt Nam, các ông thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng mình nêu ra, nghĩa là phải thực hiện được mục tiêu kép, tức là vừa chống dịch vừa đảm bảo đời sống và sản xuất kinh doanh. Chính vì thế cho nên Hà Nội đã phải lập tức thay đổi, bỏ cái giấy mà yêu cầu là xác nhận phân công nhiệm vụ ấy, bỏ đi không cần nữa. Trên thông báo đoàn nhà nước thì tôi chỉ thấy là họ nói thế thôi, như vậy như vậy vẫn còn giấy tờ tùy thân cá nhân như là chứng minh thư các con là một cái giấy đi đường theo mẫu của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng mà có một cái mẫu đấy là ngoài của ủy ban hướng dẫn ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Những cái đó tôi cho rằng là Hà Nội làm rất là sợ, bởi vì đi trước Hà Nội là có thành phố Hồ Chí Minh đã từng vất vả rất là nhiều trong các cái quy định hành chính trong nghề dịch này, những quy định vô lý và giảm trở, thậm chí có thể có hại, tăng thêm bất tắc.
Dạ vâng, ngoài những giấy tờ tùy thân thì có việc chứng minh là đã chủng ngừa, xét nghiệm âm tính vân vân, đó là những chuyện về vấn đề y tế. Nhưng mà người ta nói rằng nhà cầm quyền Hà Nội dường như là áp dụng phương pháp hành cho người dân là chuyện chính, anh ha, hành chính, đúng không?
Vâng, hành chính là gì? Hành chính là chính, từ lâu rồi người dân không đã thành cái câu dễ dễ như thế rồi, vừa đặc biệt trong cái đợt dịch này, nó là càng thể hiện ra.
Dạ, một câu chuyện mới đây nữa là tại Nghệ An đã đề xuất một kế hoạch để xây dựng tượng đài trị giá hàng ngàn tỷ đồng để vinh danh bà mẹ của ông Hồ Chí Minh. thì thưa anh, cái đề xuất này đã bị nhiều chống đối từ ngay trong nước, bởi vì trong thời buổi đại dịch này, lo vấn đề sống chết của người dân mà ai mà nghĩ tới cái chuyện mà xây dựng tượng đài cho bà mẹ của ông Hồ Chí Minh, trong khi là tỉnh Nghệ An là tỉnh nghèo và được trợ giúp của Trung ương rất nhiều. Tại sao Nghệ An lại có đề xuất như vậy và khả thi không, thưa anh?
Vâng, trước hết thì phải nói rằng là nếu mà Nghệ An là nghèo nhất thì cũng chưa chắc là đúng, nhưng mà Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo tiêu biểu của Việt Nam là chính xác. Thứ hai nữa là cái việc mà đề xuất xây dựng các cái tượng đài liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và song thân, trước đấy là Bình Định thì làm dựng tượng đài hai cha con cả đều thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Kim Chắc. Nhưng bây giờ thì ở Nghệ An đã xuất hiện đề xuất là xây dựng tượng đài bà Hoàng Thị Lan là mẹ thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cái thời điểm lúc này là rất là phức tạp, mà tôi cho rằng ai làm như thế là rất là trái lòng dân ở chỗ này. Như cách đây mấy năm ở sân Nga cũng đề nghị được xây tượng đài Hồ Chí Minh lớn, tổng chi phí là 1.400 tỷ đồng, vẫn đã duyệt được Thủ tướng Chính phủ ký duyệt. Sau đó ông Vũ đang thay mặt cho Thủ tướng Nguyễn Văn Dung ký duyệt, nhưng mà cái ý tưởng đó, kế hoạch đó đã bị phản, cái là sóng phản đối rất dữ dội trên mạng. Chỉ có trên mạng thôi, chứ báo chí nhà nước thì chỉ đưa ra chứ không có dám có ý kiến bình luận gì hết. Còn có đưa ra cái thông tin là sẽ có cái việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La đấy thì giá 1.400 tỷ đồng. Thế nhưng mà sau một thời gian bị công luận phản đối dữ dội quá, tức là trên mạng và trên các báo chí nước ngoài đó, thì những cái hạch đó bữa nay cũng gần như là chìm xuồng, không nghe thấy nó xây dựng thực hiện nữa. Thì bây giờ Nghệ An lại đưa ra cái đó, tôi cho rằng rất là trái lòng dân đang lúc dịch giãn như này còn bao nhiêu việc phải làm. Thứ hai nữa, qua cái việc này thì tôi xin nhấn mạnh lại cái nội dung này, chúng tôi đã từng suy nghĩ về đề tài này rất lâu, tức là những cái người mà đề xuất ra cái này tôi nói thật, mà nếu mình nói không quá lời là lưu manh cũng đúng. Tại vì ở Việt Nam, nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn lấy tượng Hồ Chí Minh này, ông Hồ Chí Minh là cái gì đó là ông thánh, không thể đụng chạm, ai mà nói gì cũng sự thật chăng nữa. Về cụ thì cũng là bị xử lý, tôi nói đến cách đây mấy chục năm, bà Kim Hạnh là Vũ Kim Hạnh là tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ đấy, đã tuyệt cho đăng tải một cái câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh có vợ trước đây hồi thập niên 30-20 là có vợ là Tăng Minh Tuyết gì đấy ở bên Trung Quốc ấy. Thế nhưng mà vì cái chuyện đấy cho nên là tổng biên tập bị cái chức mà Hạnh không được làm tổng biên tập của Tuổi Trẻ nữa, mà có những người hàng sau mà đã bình luận là cái chuyện cả thế giới biết chứ thế này Việt Nam chưa biết, thế là chuyện đáng, mà chuyện đấy nó có gì quan trọng đâu. Thế thì sau này những cái tỉnh, những cái địa phương mà nó đề xuất xây dựng tượng ông Hồ thì nó muốn giá bao nhiêu thì giá, không ai dám kiểm tra xem là cái công trình đó như thế là có thất thoát hay có tham nhũng gì trong đấy hay không, bởi vì đúng cái ngách đô, cho nên là
dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều về những tin tức mới nhất. Dạ, cảm ơn anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.